chiếc áo tơi ra đồng.
Dù trời đổ nắng chang chang vẫn khoan
để nghĩa tình đừng nhạt đừng phai. Thương nhau rồi đừng cười áo cho
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 20 tháng 3 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đại Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Welcome back anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân, thời tiết đẹp quá, như vậy là mùa xuân đã đến, đứt đuôi con nòng nọc và chị Thu Nga.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Quang Hưng khôn lắm, đi ngắm hoa và về đúng ngay cái ngày mà người ta gọi là Spring Begins. Đầu ngày hôm nay là ngày đầu xuân nhưng mà hoa lá cành nở ra nhiều lắm rồi. Nhưng mà ngắm hoa hoài thì coi chừng là phấn hoa bay vào mũi. Welcome back Quang Hưng. Và ngày hôm nay khi Quang Hưng trở về đó thì thời tiết đẹp lắm. Buổi sáng và buổi tối thì hơi lạnh lạnh và giống nhau. Bây giờ là 46 độ và buổi tối cũng là 46 độ. Và cao nhất ngày hôm nay 67. Trời không có mây, mặt trời ra rực rỡ và gió thổi 15 dặm một giờ. Ngày mai vẫn tiếp tục đẹp như vậy và nhiệt độ cao hơn 74-52. Ngày thứ 5 thì cũng thế nhưng mà cao hơn nữa, 80-59. Mà muốn cao hơn nữa thì tới cuối tuần thì nhiệt độ từ khoảng 82 cho đến 87 độ vào cuối tuần. Và cuối tuần mới có thể có mưa, nhưng mà cái cơ hội có mưa thì cũng ít thôi, bắt đầu vào ngày thứ 6. Bên kia có đẹp giống bên này hay không Đăng Khoa?
Dạ vâng, Houston thì cũng như vậy, thì nhiệt độ cũng tương đối rất là mát mẻ hôm nay. Đúng như vậy là ngày đầu tiên của mùa xuân. Sáng nay thì trời cũng hơi lạnh một chút, tuy nhiên cũng không có quá nhiều. Bên ngoài lúc này là 58, hôm nay thì không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Một ngày phải nói rằng là nắng rất là đẹp và lên cao vào ngày hôm nay sẽ là vào khoảng 73. Xuống thấp là 51 và gió theo hướng Tây Bắc từ 10 tới 20 dặm một giờ. Và qua ngày mai thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều, sẽ ấm hơn. 78 cao nhất và buổi tối xuống thấp là 57. Càng tới những ngày sau thì nhiệt độ lại tiếp tục tăng lên. Chúng ta sẽ thấy những con số 8 sẽ tiếp tục xuất hiện.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin lớn đầu tiên bao gồm hai bản tin nhỏ. Bản tin nhỏ đầu tiên nói về vụ nổ bom thứ tư tại thủ phủ Austin của tiểu bang Texas, và bây giờ cảnh sát đang kêu gọi hung thủ hãy liên lạc trực tiếp với họ, bởi vì các điều tra viên đang tìm kiếm và thấy rằng là cách làm của hung thủ khá nguy hiểm. Và bản tin nhỏ kế tiếp cho biết việc thay đổi cách làm bom đã khiến cho cuộc điều tra thêm phức tạp. Và kế đến là một phần tin cho biết là Tổng thống Trump đã sẵn sàng mở ra các cuộc chiến thương mại với Trung Cộng khi mà thuế về sắt thép đánh vào cái loại sắt thép này lên đến 60 tỷ Mỹ Kim và áp dụng vào khoảng 100 những mặt hàng khác nhau. Và bản tin kế tiếp cho biết là người đứng đầu về bộ phận phẫu thuật tim của thành phố Houston đã gia nhập vào khu vực Austin. Người đứng đầu về phẫu thuật của Bệnh viện Nhi đồng Texas cho biết rằng là ông Dr. George Fraser cảm thấy hứng thú để mà xây dựng một cái gì đó một lần nữa. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay thì họ nói về cái vụ nổ tại Austin. Một cái kiện hàng mà các giới chức điều tra hiện nay đang tìm kiếm những cái bằng chứng vào ngày hôm qua thứ hai ngay tại con đường Dawson ở Austin sau cái vụ nổ gây chấn thương cho hai người đàn ông. Và quyền cảnh sát trưởng của thành phố này là ông Brian Manley cho biết là họ đang phải đối diện với một kẻ đánh bom hàng loạt ở một cái thời điểm mà họ vẫn chưa có tìm thấy được một dấu tích gì của kẻ tình nghi cả. Trong khi đó thì giới chức điều tra sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nối kết trong cái phần tin với lại anh Khôi Nguyên là một cái kiện hàng đã nổ ngay tại văn phòng của FedEx gần San Antonio, và người ta tin tưởng rằng là cái quả bom này đã được gửi từ Austin và sẽ đến thủ phủ của tiểu bang Texas trong tháng này. Bản tin kế tiếp cho hay là chiến thuật gia cư với giá phải chăng của tòa thị chính thành phố Dallas có thể sẽ cần phải cải tổ theo một cái đề nghị mới được tiết lộ vào ngày hôm qua sau nhiều tháng mà người ta tin tưởng rằng là hội đồng thành phố sẽ có những cái quyết định mới về cái vấn đề này. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Bản tin khác cho hay là ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas, ông Ted Cruz, hiện nay đang mang tiếng về cái vụ ông có liên quan đến một công ty đang bị nhắm tới, là công ty này đã từng sử dụng những cái dữ liệu của ít nhất là 50 triệu người sử dụng Facebook mà không có báo cho họ biết. Bản tin kế cho hay là công ty Uber đã tạm thời ngưng tất cả các cuộc thí nghiệm các loại xe tự động lái ở miền Bắc Texas. Công ty này đã công bố vào ngày hôm qua thứ hai sau khi có một người đàn bà đã bị một cái chiếc xe tự động lái không có người trong đó đụng chết ngay tại thành phố Tempe, tiểu bang Arizona vào tối ngày Chủ nhật. Và cuối cùng thì tờ Dallas kể lại cái câu chuyện của ông Tim Felix. Ông này bị bệnh tâm thần và là cái người chuyên môn mỗi buổi sáng muốn cho cái khu phố của mình được an toàn cho các trẻ nhỏ. Cho nên là ông Tim, năm nay 30 tuổi, thường đi bộ xung quanh các chung cư của ông để nhặt những cái rác cũng như là những cái lon. Không phải là vì tiền bạc, cũng không có phải là vì ông bị ép buộc phải làm việc cho công cộng, hoặc là cũng không có được cần phải khen ngợi. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin nói về việc rằng là một bác sĩ giải phẫu tim hàng đầu của Houston thì đã quyết định làm việc tại Austin. Đó là tiến sĩ Charles Fraser, là một bác sĩ phẫu thuật giải phẫu tim dành riêng cho các em thiếu nhi và được xem là một trong những người bác sĩ giải phẫu tốt nhất hiện giờ, đã bất ngờ rời khỏi vị trí điều trị của Bệnh viện Nhi khoa Texas vào mùa thu năm ngoái và hiện thì đang bắt đầu làm việc cho Trung tâm Chăm sóc Y tế Trẻ em Dell ở thành phố Austin. Hệ thống của trường Đại học Texas vào ngày hôm qua đã thông qua việc tuyển dụng Fraser, người sẽ phục vụ trong khoa của trường Y khoa Dell ở Đại học Texas tại thủ phủ Austin và là trưởng khoa giải phẫu tim và là khoa và là dành riêng cho các em tại khu thành phố Austin này. Và đây là một trong những cái bệnh viện được xem rằng là nhỏ hơn so với nơi ông đã làm việc trước đây. Tuy nhiên thì Fraser, 59 tuổi, cho biết rằng là ông rất là hứng thú cho cái việc này và ông không thể nào chờ đợi được để cho bắt đầu công việc mới. Và ông nói thêm rằng đây là một khoảng thời gian đặc biệt trong sự nghiệp của ông. Và mặc dù rằng là nơi làm việc mới được xem là nhỏ hơn so với Viện Nhi khoa của tiểu bang Texas, tuy nhiên đây là một phần mà ông đã ước muốn rất là lâu. Và Fraser là người đã sinh ra ở Austin và đã từng theo học trường Đại học UT tại đây và đã gọi cái việc này như là được trở về nhà. Và ông nói rằng đó là một điều tuyệt vời và không có gì có thể so sánh được với việc rằng là làm việc tại nơi mà mình đã sinh ra. Và Fraser dự trù là sẽ đảm nhận công việc mới của ông vào mùa hè này. Và trước đây thì ông làm việc tại Trung tâm Nhi của tiểu bang Texas và đây là một trong những nơi được xem là lớn nhất đối với những cái ngành mà giải phẫu dành riêng cho các em nhỏ của Hoa Kỳ. Và ông cũng đã trải qua 23 năm làm việc ở thành phố Houston. Và nhắc đến Fraser thì người ta nói đến ông là một trong những người nổi tiếng với việc mà thực hiện các cái ca giải phẫu để mà ghép lại những cái trái tim nó bị hư và đã không có thể gọi là được định hình ngay từ lúc đầu. Và ông được xem như là một trong những người bác sĩ nổi tiếng kế thừa Coley và bác sĩ giải phẫu huyền thoại đó là Michael DeBakes. Và ông cũng đã có một cái chương trình giải phẫu tim riêng của mình tại Texas Children. Và năm ngoái thì theo các báo cáo của Thế giới và Hoa Kỳ về chuyên ngành y tế năm 2017 thì đã xếp chương trình giải phẫu của ông là một trong những chuyên ngành xuất sắc nhất trên toàn thế giới. Và tiến sĩ James Wilson là cựu chủ tịch của Viện Tim Mạch Texas gọi việc ra đi là một tổn thất lớn đối với viện này. Và ông nói rằng là bác sĩ Fraser là một trong những bác sĩ giải phẫu tim được xem là xuất sắc và giỏi nhất thế giới. Các cái giới chức của Children Texas ngày hôm qua thì cũng nói rằng là họ đáng tiếc bởi vì sự ra đi của ông. Tuy nhiên tuyên bố rằng là điều này cũng sẽ không ảnh hưởng đến những cái người bệnh nhân và những gia đình đã tham gia vào trung tâm. Và họ nói rằng vẫn sẽ tiếp tục có những cái người bác sĩ khác cũng như là những cái đội ngũ chăm sóc xuất sắc khác và sẽ tiếp tục giúp cho trung tâm Viện Nhi của Texas là một trong những nơi có cái đội ngũ bác sĩ được xem là tốt nhất đối với cái ngành giải phẫu của Hoa Kỳ. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Chi tiết thêm về cái vụ đánh bom thì kẻ tình nghi một loạt đã đặt bom tấn công ở Austin. nay lại càng thêm rắc rối hơn là lúc ban đầu. Nhưng mà cái động lực nào ở đằng sau những cái vụ tấn công này vẫn còn là một điều bí mật. Nhân viên chức trách đã nói là sau cái vụ nổ bom tối Chủ nhật đã làm bị thương hai người đàn ông ở phía tây nam của Austin. Và sự việc sau cùng là tổng cộng có 4 vụ tấn công trong 17 ngày đã đưa cái dấu hiệu cho nhân viên công lực là kẻ đặt bom hay là một nhóm đặt bom có ý định muốn hại người hay giết người đã để lại cho thành phố một sự căng thẳng lo sợ càng gia tăng. Và sự việc này cũng cho thấy là một thủ đoạn mới và những vụ tấn công là không có mục tiêu, ai xui thì bị, tức là random. Và vụ sau cùng, nhân viên công lực cho rằng đó là loại có kỹ thuật cao hơn những vụ trước. Vụ nổ xảy ra lúc 8:32 đêm Chủ nhật ở vùng Tây Nam của Austin của khu vực Travis County đã làm cho hai người đàn ông trong khoảng tuổi 20 là Will Roth và Colton Mattis. Theo lời của Julia Thompson, người đã theo học tại trường trung học với cả hai người đàn ông trên và cũng là bạn thân của gia đình của Roth. Và theo phát ngôn viên của nhà thương thì cả hai người đang phục hồi tại bệnh viện St. Davis South Austin Medical Center. Và những quả bom được điều khiển bằng một cái device nối với tripwire. Và cảnh sát đã tả những quả bom được đưa tới hiên nhà trong một cái chiếc hộp và phát nổ khi mà chiếc hộp được di chuyển. Và cái loại thiết bị này đã hướng dẫn cảnh sát đặt câu hỏi là có phải những vụ nổ này thuộc loại bắt chước, tức là copycat, những loại trước và cho rằng cái loại sau cùng là thông minh hơn. Nhân viên công lực đã nói với American States là họ sợ rằng kẻ đặt bom đã thay đổi cách hành động vì cảnh sát đã báo động với dân chúng cẩn thận đề phòng binh ngoài nhà của họ. Cảnh sát trưởng Brian Manley nói nhân viên công lực đã đề cao cảnh giác điều tra xem những nguyên nhân của các vụ cũ và vụ sau cùng khi họ thay đổi cái cách nổ bom, kỹ thuật cao hơn và kêu gọi thủ phạm ra đầu thú. Trong buổi họp báo, ông Manley đã báo động cho công chúng phải để ý tất cả những vật dụng khả nghi ngoài sân và kêu gọi ai có camera thu hình bên ngoài, có thu hình nào khả nghi thì đưa cho cảnh sát. Nếu vụ nổ bom ngày Chủ nhật có liên quan tới 3 vụ kia đã làm cho 2 cư dân Austin thiệt mạng và làm cho 2 người bị thương từ ngày 2 tháng 3, là cho thấy việc đặt bom đang nới rộng và cũng cho thấy nó không phải là nguyên nhân kỳ thị chủng tộc. Vì 2 người bị thương tối Chủ nhật là 2 người da trắng, trong khi 2 người đầu là African American và họ có liên quan tới vụ chống kỳ thị màu da cùng với nhà thờ ở Austin. Thị trưởng Steve Alder đã kêu gọi mọi người đề cao cảnh giác nhưng mà hãy bình tĩnh và sinh hoạt thường lệ. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và để bổ sung thêm phần tin của cô Thu Nga thì hai người đàn ông bị thương trong vụ nổ tối ngày Chủ nhật lúc 8:30 tại quận hạt Travis ở khu vực Barton Creek Greenbelt và Barton Creek Wilderness Park khoảng 5 dặm cách downtown là một người 22 tuổi và một người 23 tuổi. Và các giới chức công lực cũng đã liên kết vụ nổ bom thứ nhất, thứ hai và thứ ba trong vụ này. Họ đã sử dụng hàng trăm những thủ thuật khác nhau để liên kết vụ nổ bom đầu tiên vào ngày 2 tháng 3 và vụ nổ bom vào ngày 12 tháng 3, hai vụ nổ liên tiếp. Cả ba vụ nổ này đều được thực hiện thông qua những gói kiện hàng chứa bom đặt ở trước cửa trong khoảng giữa đêm tại những ngôi nhà thuộc khu vực phía đông của thành phố Austin. Và các cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra hàng trăm người có liên quan đến vụ này, nhưng họ cho biết rằng là tất cả những người này đều không thuộc dạng tình nghi. Và cơ quan điều tra cũng đã treo giải thưởng 115.000 Mỹ Kim tiền thưởng cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến vụ bắt giữ trong vụ này. Cảnh sát cũng đã tìm thấy những điểm tương đồng giữa vụ nổ bom trong đêm ngày Chủ nhật và những vụ nổ bom trước đây. Và họ tin rằng cả bốn vụ này đều có liên quan với nhau. Vụ nổ mới nhất thì hung thủ sử dụng một thiết bị gọi là tripwire, tức là một thiết bị sẽ gây nổ cho bất cứ người nào khi chỉ cần tiếp xúc với nó mà thôi. Và theo như ông Manley là người đứng đầu cơ quan điều tra đã nói, thiết bị tripwire là một thiết bị nổ ở mức độ kỹ thuật cao. Và ông không có khẳng định là liệu đây là những vụ nổ bom nhắm vào về vấn đề sắc tộc hay không. Tại vì hai người đàn ông bị thương, như cô Thu Nga đã trình bày trong đêm Chủ nhật, là người da trắng. Và ông tin rằng đây không phải là mục tiêu về sắc tộc mà hung thủ nhắm đến. Những vụ nổ bom trước đã giết chết hai cư dân da đen và bị thương một người phụ nữ trung cao niên, người Mỹ Latin. Và các cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục tìm kiếm động cơ của hung thủ. Người đàn ông bị thương hôm Chủ nhật đã được đưa vào bệnh viện và bây giờ tình trạng ổn định mặc dù vết thương vẫn còn. Và các giới chức khuyên những cư dân tại khu vực lân cận hãy đóng chặt cửa trong sáng ngày thứ hai cho đến buổi trưa. Và họ cho rằng là khi mà thấy bất cứ một cái gì đáng nghi ngờ thì nên báo cho cơ quan ngay lập tức. Còn nếu mà thấy ai đó thì phải yêu cầu họ cho xem ID trước khi cho phép những người này vào nhà. Vụ nổ trong ngày Chủ nhật diễn ra tại khu vực Austin đã khiến cho thống đốc Greg Abbott phải loan báo rằng là tiểu bang sẽ hỗ trợ 265.000 Mỹ Kim để giúp cho sở cảnh sát của Austin, cũng như rằng là sẽ đưa lực lượng phản ứng đặc biệt về bom Texas Ranger đến đây để mua thêm khoảng là 7 thiết bị X-ray để dò xét bom trong các kiện hàng. Và thị trưởng của Austin là Steve Adler đã nói rằng là ông muốn những cư dân biết rằng thành phố đang ở trong tình trạng báo động và hãy cẩn thận về các kiện hàng cũng như các loại bom. Vụ nổ thứ tư sử dụng tripwire thì đã khiến cho những người cư dân cảnh báo rằng là khi mà thấy những cái gì đáng nghi ngờ, đặc biệt là một chiếc hộp mà nó thường nhô lên, tại vì cái tripwire đó nó sẽ khiến cho cái hộp đó nhô lên và dây sẽ lòi ra. Nên vì thế nếu mà thấy thì sẽ gọi ngay cho cảnh sát. Nếu mà ở Austin thì gọi 512-572-TIPS, tức là 512-572-88-8477. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Chúng tôi muốn xác định thêm là cái tin tức về cái vụ nổ thứ tư mới xảy ra vào lúc 1 giờ sáng ngày hôm nay, thứ ba, ngay tại San Antonio và bên trong của một cái khu vực của FedEx, tức là cái nơi mà họ đã gửi những cái kiện hàng đi. Thì cái trung tâm FedEx này nó nằm ở phía đông bắc của thành phố San Antonio. Và cái giới chức FBI người ta điều tra cho biết là cái kiện hàng này gửi đến từ thành phố Austin và sẽ gửi đến từ thành phố Austin đi ra và cũng là cái người nhận ở bên Austin. Nhưng mà nó không hiểu vì sao nó đã nổ ngay tại cái trung tâm của FedEx trước khi nó được gửi đến cái người mà lẽ ra là cái kẻ đánh bom được xem là hàng loạt này muốn nhắm tới. Thì bây giờ người ta vẫn chưa có biết được rằng đó là ai sẽ là người kế tiếp, nhưng mà cũng phải cảnh cáo là mọi người cần phải liên quan đến những cái kiện hàng đáng nghi ngờ. Bản tin cũng đăng trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay nói về cái việc mà cái chiến thuật gia cư với cái giá phải chăng của tòa thị chính thành phố Dallas hiện nay có thể sẽ phải cải tổ theo một cái đề nghị mới vừa mới tiết lộ vào hôm qua, sau nhiều tháng mà hội đồng thành phố họ tiên đoán là cần phải có những cái thay đổi. Theo như là cái chính sách gia cư tổng quát hiện nay thì cái ưu tiên hàng đầu của hội đồng thành phố cũng như là một cái điều mà tòa thị chính muốn nhắm tới là căn cứ trên những cái phân tích về giá trị của thị trường trong các khu phố của thành phố Dallas. Trong thành phố hiện nay thì người giàu có lại sống chung với lại những cái người tương đối nghèo khó trong một cái khu vực khá lớn, mà cái mục tiêu hiện nay đó là nhằm sẽ gia tăng về cái việc phát triển gia cư nhắm vào những cư dân trung lưu để họ có thể dọn về đây. Tuy nhiên thì giá cả thành phố Dallas về nhà cửa cũng khá là cao. Theo như là trưởng phòng dịch vụ về phát triển kinh tế là Rico Foley cho hay, nhà cửa dành cho những người trung lưu là một trong những cái vấn đề kinh tế mà thành phố không thể bỏ qua, cũng như là thành phố cần phải có những cái quy hoạch rõ rệt. Thành phố hiện nay thiếu vào khoảng 20 căn nhà và như vậy đã làm cho giá cả tăng cao. Thành phố cũng sẽ giúp để mà xây nhiều căn nhà, càng nhiều càng tốt trong khoảng thời gian 3 năm sắp tới đây. Tuy nhiên việc này không phải là dễ dàng và không phải là cái điều rẻ tiền. Theo như là các ủy ban gia cư cũng như là phát triển kinh tế thì họ yêu cầu là sẽ cần phải bán thêm những cái khu đất cho những cái nhà phát triển gia cư, tức là những cái nhà thầu xây nhà cửa bán cho người dân, trị giá vào khoảng 489 triệu Mỹ Kim trong vòng 3 năm tới cho mỗi năm như vậy, để nhằm xây 3.733 căn nhà một năm. và đây là cái chi tiêu hàng năm tương đương với lại chi tiêu của một sở cảnh sát. Thêm số tiền là 251 triệu Mỹ Kim nữa để có thể xây dựng trong cái khu Bò Park, và cái điều này cần phải tài trợ để có thể xây cất vào khoảng 2.933 căn chung cư cho mỗi năm ở một cái khu vực được xem là có nhiều tầng lớp khác nhau. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 20 tháng 3 năm 2018, nhằm vào ngày mùng 4 tháng 2 năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và nhật báo truyền thanh. Kinh tế và thị trường lúc 8 giờ rưỡi, 9 giờ 30 là phần kinh tế và thị trường. Sau đó 10 giờ là chương trình của cộng đồng Tarrant County. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi. Và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Ngày hôm nay là ngày đầu xuân, là chị Thu Nga chính thức vào xuân, thời tiết đẹp quá mà lại hoa cũng nhiều nữa.
Đúng như vậy, hoa rất là nhiều, nhưng mà cũng có người nói rằng trong tháng 3 này thì nhiệt độ có thể là lên xuống bất ngờ. Những cái loại hoa mà nếu mà nó không chịu được lạnh thì nó sẽ chết nếu mà có một cái đợt lạnh về. Nhưng mà tới bây giờ thì chúng tôi nhìn vào cái tình hình của thời tiết thì thấy ngày nào cũng ấm áp và đẹp đẽ hết. Thì hy vọng rằng không có như vậy, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy, hết lạnh rồi.
Hết lạnh rồi.
Vâng, vâng, buổi sáng thì quý vị mặc cái áo gió thôi chứ không phải cần phải mặc cái áo lạnh. Nhưng mà thời tiết thì thưa chị là sáng ngày hôm nay rất là tệ. Cái thứ nhất là trẻ em cũng bắt đầu trở lại trường học bình thường, cha mẹ cũng phải đi làm. Rồi những cái đường phố bây giờ đó thì nó bị kẹt cứng. Chúng tôi thấy chẳng hạn như là trên đoạn xa lộ 635 thì bây giờ đang bị kẹt dữ dội. Quý vị phải mất tới từ 15 cho đến 20 phút để mà chạy qua cái đoạn 635 từ Thao East Boulevard cho tới Forest Lane. Và nhiều đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Quý vị nhớ giữ đường dây.